Lộc thiên quốc nở hoa tình con thảo, xuân nhân trần kết trái nghĩa đệ huynh. Kính thưa cộng đoàn, đó là nội dung hai câu đối chúng ta thấy trong nhà thờ. Và ngày hôm nay tôi muốn khởi từ chữ lộc mà chúng ta vẫn thường cầu chúc cho nhau trong mỗi dịp xuân về. Chữ lộc có ba ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên của lộc là gắn với cây cối, một chồi non mới mọc ra. Người ta gọi là cây đâm chồi nảy lộc, một cái chồi non bé xíu thôi, nhưng nó hứa hẹn một tương lai. Và nơi đó là đã nhìn thấy một cái nguồn của sự sống, một sự sống tồn tại nào đó để đâm ra một chồi non này. Rồi từ ý nghĩa đó áp dụng trong cuộc sống thì lộc là những thứ mà chúng ta nhận được bên ngoài lương. Ngày xưa người ta nói đến bổng lộc của triều đình là người ta cũng muốn nói đến ngoài cái công việc mình làm, họ được hưởng một cái phần thưởng vượt quá cái khả năng của mình. Nên bình thường trong cuộc sống chúng ta vẫn chỉ sử dụng chữ lộc khi mà chúng ta đón nhận những thứ không phải do chính lao động của chúng ta. Một người bác sĩ chữa bệnh, bệnh nhân đã phải trả tiền rồi. Nhưng rồi đến lúc khỏi bệnh, chợt nhớ đến bác sĩ đem đến một món quà, ta gọi đó là lộc. Người thầy giáo, học sinh bỗng chợt nhớ đến, đem đến một món quà nhỏ. Cái món quà nhỏ không phải là thứ tiền học phí này, ấy chính là lộc. Và hơn thế nữa, lộc được mở đến với một cái niềm tin, một tín ngưỡng, thì lộc là chỉ phát xuất từ trời cao. Mỗi dịp xuân về, người Việt Nam ta vẫn quen đi hái lộc đầu xuân, cũng là hái một chồi non, một nhánh cây nào đó ở một nơi thiêng thánh, mà họ nghĩ rằng từ đó sẽ được đón nhận một thứ ân lộc của trời cao. Giáo hội gần đây rửa tội cho cái tập tục hái lộc đầu xuân bằng việc chúng ta hái lộc lời Chúa, cũng mang một ý nghĩa tương tự như vậy. Thưa cộng đoàn, trong các thánh vịnh, Thánh Vương David thuở xưa luôn luôn nhìn nhận rằng tất cả vũ trụ trần gian này vốn là một món quà Thiên Chúa gửi cho con người. Chúa làm đổ mưa xuống núi, đất chứa chan phúc lộc người ban. Lộc ở đây cũng chính là món quà của Thượng Đế gửi cho con người, khi con người không phải do năng lực của mình, không phải do tài trí của mình, nhưng chúng ta vẫn được đón nhận tất cả những thứ hồng ân ngày này qua ngày khác. Mặt trời chiếu ban ngày, mặt trăng soi ban đêm, gió trời để chúng ta có thể hít thở. Và còn hơn thế nữa, cái sức sống vẫn tồn tại trong muôn ngàn sinh vật, từ những cái cây cỏ rất nhỏ bé được trồng xuống dưới lòng đất nhờ một sức sống nào đó. Vâng, người trồng không thể biết được. Vâng, tin mừng có nơi khác Chúa nói người gieo giống, gieo hạt giống xuống, rồi cái hạt giống cứ âm thầm mọc. Một sức sống trong cái hạt giống, rồi nó hút lấy cái sức sống chung quanh đất đó. Sức sống này cũng kỳ diệu, chúng ta cũng chẳng có thể phân tích được. Nhưng nhờ đâu rồi cây đó có thể mọc lên, có thể đơm hoa, có thể kết trái, có thể đem đến cho chúng ta những hương thơm và những vị ngọt. Đó là lộc của Chúa ban. Thế rồi, tất cả những con người chúng ta gặp trong cuộc sống, những niềm vui của mỗi ngày, đó là ân lộc của Thiên Chúa. Hơn thế nữa, khi Thiên Chúa đi vào trong trần gian, thì Ngài gửi tặng cho chúng ta một món quà rất lớn, đó là chính con một của Ngài. Rõ ràng đây là món quà vượt khỏi khả năng của chúng ta, và đó là một món quà thể hiện tình yêu lớn lao nhất của Thiên Chúa. Thế thì người Kitô hữu khi hái lộc đầu xuân, ta cũng có thể so sánh một cách nào đó là ta hái từ cây thập giá của Đức Kitô, cây tình yêu của Thiên Chúa thể hiện một cách lớn lao nhất dành cho con người. Lộc mà chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa chính là ơn cứu độ của Ngài, ơn để chúng ta được thánh hóa, ơn để chúng ta được trở nên con Thiên Chúa, và ơn để tất cả mỗi người chúng ta trở thành anh em với nhau. Lộc Thiên Quốc nở hoa tình con thảo chính là thế. Khi mà chúng ta nhận ra được trong cuộc sống của chúng ta, sự hiện diện của chúng ta trong cuộc sống, một mình ta, chẳng có ai trên thế giới này giống ta cả, trong 6 tỷ người trên hành tinh này, thì đó đã là một điều kỳ diệu. Một sự sống tồn tại trong chúng ta để chúng ta là một thể thống nhất từ bé cho đến lớn, cho đến già, cả 100 tuổi ta vẫn là ta, với những kỷ niệm của quá khứ, với những dự kiến của tương lai, với những kiến thức ta thu lượm được. Ta chỉ là một mình ta, đó là điều kỳ diệu vượt khỏi khả năng của chúng ta. Và như vậy thì nguyên sự hiện diện của chúng ta trong cuộc đời này đã là một ân lộc từ Thiên Chúa. Nguyên việc chúng ta trở thành con Thiên Chúa thì đó là một ân lộc lớn lao hơn. Đến việc chúng ta được kết hiệp với con Thiên Chúa thì còn lớn lao hơn nữa. Và như vậy trong dịp đầu xuân chúng ta tề tựu nơi đây bên Cha trên trời, bên Chúa của mùa xuân, là chúng ta tung hô Ngài là Cha của chúng ta. Chúng ta tạ ơn những ân lộc của Ngài trao ban, và chúng ta muốn nói lên tâm tình của chúng ta, tâm tình muốn sống như những người con thảo. Thế nhưng khi nói đến lộc thì cũng có hai ý tưởng mà tôi cũng muốn chia sẻ thêm. Ta nhìn thấy như một cây mai đây chẳng hạn, để có thể có được những bông hoa tốt đẹp thì trước Tết khoảng 2 tuần lễ người ta tuốt trụi hết tất cả những lá của nó đi, xem có vẻ sơ xác. Nhưng mà chính khi mà cây mai chịu chấp nhận để tước hết những cành lá ấy là lúc mà nó có khả năng để tập trung tất cả sức lực của mình để có thể nở ra những bông hoa. Hoa thủy tiên người ta trồng bằng củ chẳng hạn cũng chìm sâu dưới lòng đất, và nó phải có cả một quá trình, nó biết trước rằng giờ phút này nó đang bị bao bọc bởi một gánh nặng trên vai của một tảng đất thật lớn. Nhưng mà nó thấy trong nội lực của nó, trong chính bản thân của nó, một khả năng tương lai đâm lên một chồi nở ra những bông hoa đẹp. Và thế đó, lộc từ Thiên Chúa gửi đến cho con người thì mỗi người chúng ta cũng phải biết cách để sử dụng, để phát triển ân lộc ấy. Bài tin mừng ngày hôm nay nói về 8 mối phúc thật. Thoáng nghe chúng ta có cảm giác như là trái với điều mong muốn của con người. Người ta mong muốn giàu, Chúa lại nói phúc cho người có tinh thần nghèo khó. Người ta mong muốn vui, Chúa lại nói phúc cho người khóc lóc. Nhưng đó cũng chính là cái bí quyết để những con người tập trung được tất cả sức mạnh và nội lực để đón nhận ân lộc từ Thiên Chúa, để có thể trổ ra những bông hoa tình yêu và trở thành những bông hoa hạnh phúc. Và điều thứ hai, cũng trong truyền thống của người Việt Nam ta có câu lộc bất tận hưởng. Lộc của trời ban chẳng phải dành riêng cho mình mà là của mọi người, và vì vậy lộc là phải biết chia sẻ cho nhau. Năm vừa qua chúng ta biết một số những nhà tỷ phú ở bên Mỹ do Bill Gates khởi xướng đã quyết định dành 50% số tài sản của mình để tạo thành một cái quỹ giúp cho việc phát triển những quốc gia nghèo, giúp cho việc chữa trị những loại bệnh nan y. Và khi đó người ta cũng nói đến sự gặp gỡ giữa Tây và Đông của lộc bất tận hưởng. Niềm vui mà Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta, ân lộc gửi đến cho chúng ta không phải dành riêng cho chúng ta mà dành cho mọi người. Một dòng suối, một dòng sông đi ngang qua cả một cái quãng đường dài, nếu ai đó ngăn đập để giữ lại dành riêng cho mình theo sự ích kỷ thì đã gây thiệt hại cho tất cả những người khác. Những ân sủng, những nén bạc mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta, trong đó có phần của anh em mình. Vâng, khi đến với Chúa và nhận ra mình là người con thảo thì sống với nhau cho trọn nghĩa đệ huynh. Mùa xuân vẫn là mùa mỗi con người ra khỏi chính mình đi đến với những người khác. Mùa xuân vẫn là mùa mà chúng ta gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Đó cũng là nằm trong một kế hoạch lớn của Thiên Chúa muốn cho con người được hạnh phúc. Mùa xuân chính là mùa mà ta trao gửi cho nhau những cánh thiệp, những lời chúc, những món quà, những khoản tiền lì xì. Chẳng phải là lớn lao, nhưng vẫn là một chút lộc nào đó đón nhận từ Thiên Chúa, đón nhận qua anh em, để rồi mỗi người chúng ta lại trở thành một trung gian để gửi lộc đó đến cho mọi người. Vâng, thưa cộng đoàn, ngày hôm nay trong ngày tất niên, chúng ta tạ ơn Chúa vì một năm vừa qua, vì những hồng ân Chúa đã gửi ban. Chúng ta dâng lên Chúa lời chúc tụng, Ngài là Cha nhân ái. Chúng ta tạ ơn vì tất cả những hồng ân chúng ta đã lãnh nhận. Và chắc chắn chúng ta cũng đoan hứa với Ngài, lạy Chúa là Cha nhân ái, xin cho chúng con biết sống với nhau cho trọn nghĩa anh em. Bởi vì những người con trong gia đình yêu thương nhau, đó là cách làm cho Cha vui lòng hơn cả. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để dâng lời cầu nguyện.